Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày, phần tiếp theo, lời chủ tranh tháng 9 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Môi Sinh cộng tác với Hội đồng Giám mục Pháp. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng các sắc tín đức tin mang lại cho các tín hữu Kitô những động lực mạnh mẽ để dấn thân bảo vệ thiên nhiên cũng như những anh chị em mong manh yếu thế nhất. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 3 tháng 9 vừa qua dành cho phái đoàn 13 chuyên gia cộng tác với Hội đồng Giám mục Pháp trong việc bảo vệ môi trường. Phái đoàn do Đức Cha Eric de Moulin Beaufort, Tổng Giám mục Giáo phận Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì ngày nay có một sự ý thức hầu như khắp mọi nơi về tình trạng khẩn cấp của vấn đề môi sinh học, thúc đẩy nhiều người dấn thân và ảnh hưởng tới những chọn lựa chính trị và kinh tế trong lĩnh vực này. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều điều phải làm và nhiều khi có sự chậm chạp và thụt lùi. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo muốn tham gia hoàn toàn vào quyết tâm bảo vệ căn nhà chung. Giáo hội không có những giải pháp sẵn để đề nghị và không phải là không biết đến những khó khăn của vấn đề kỹ thuật, kinh tế và chính trị trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, giáo hội muốn huấn luyện các lương tâm để tạo điều kiện cho một sự hoán cải sâu xa và lâu dài về phương diện môi sinh. Đây là điều duy nhất có thể đáp ứng những thách đố quan trọng chúng ta phải đương đầu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, những sắc tín đức tin mang lại cho các Kitô hữu những động lực lớn để bảo vệ thiên nhiên và các anh chị em yếu thế. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, thế giới không nảy sinh từ hỗn mang và tình cờ, nhưng từ một quyết định của Thiên Chúa đã và đang kêu gọi chúng ta đi vào hiện hữu vì yêu thương. Vũ trụ là đẹp đẽ và tốt lành. Mỗi thụ tạo, dù là những thứ phù du nhất, vẫn là đối tượng sự dịu dàng của Chúa Cha đấng ban cho chúng ta một chỗ đứng trên thế giới. Kitô hữu không thể không tôn trọng công trình mà Chúa Cha đã ủy thác cho họ như một vườn để vun trồng, bảo vệ và làm tăng trưởng theo tiềm năng của chúng. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, tuy con người có quyền sử dụng thiên nhiên cho các mục tiêu của mình, nhưng con người không thể coi mình là sở hữu chủ, độc quyền, nhưng chỉ là người quản lý, phải tường trình về việc quản trị của mình. Trong mảnh vườn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, con người được kêu gọi sống hòa hợp trong công lý, hòa bình và tình huynh đệ, vốn là lý tưởng tin mừng mà Chúa Giêsu đề nghị. Khi người ta coi thiên nhiên chỉ là một đối tượng để thủ lợi, một quan điểm củng cố phán đoán của kẻ mạnh hơn, thì lúc ấy sự hòa hợp bị tan vỡ và xảy ra những chênh lệch trầm trọng, bất công và đau khổ. Ngoài ra, chính sự dửng dưng, ích kỷ, tham lam, kiêu hãnh, tự coi mình là chủ nhân, là kẻ độc quyền đối với thế giới, đưa con người một đàng tới chỗ hủy hoại các giống loại, bóc lột tài nguyên thiên nhiên, và đàng khác tới chỗ lợi dụng lầm than, lạm dụng sức lao động của phụ nữ và trẻ em, đảo lộn luật lệ của tế bào gia đình, không còn tôn trọng quyền sống của con người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông bỏ kinh cầu cho dân chủ đăng trên báo. Giáo phận Hồng Kông đã can thiệp và bãi bỏ việc quảng cáo chiến dịch đăng trên báo chí tại đây với kinh nguyện cầu cho nền dân chủ tại lãnh thổ này. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông gồm 18 tín hữu Công giáo do Tòa Giám mục địa phương bổ nhiệm đã xin các nhà hảo tâm đóng góp để thuê đăng quảng cáo trên báo chí địa phương một kinh nguyện cầu cho nền dân chủ tại Hồng Kông sau khi Quốc hội Trung Quốc ban hành luật mới về an ninh quốc gia áp dụng cho lãnh thổ này từ tháng 7 năm nay. Hôm thứ Bảy 29 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình Hồng Kông thông báo ngưng lạc quyên và chiến dịch cổ võ đọc kinh vừa nói theo lời yêu cầu của giáo phận. Thông cáo của Ủy ban nói rằng, mặc dù giáo phận ủng hộ việc cầu nguyện cho Hồng Kông, nhưng không ủng hộ phương pháp quyên tiền và nội dung kinh sẽ được Ủy ban đăng tải trên các báo dự kiến vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Kinh này có câu, trong lúc thành phố Hồng Kông bị đe dọa vì sự kiểm soát lạm dụng, chúng con cầu xin lòng thương xót của Chúa. Giữa những đối nghịch và đàn áp, chúng con tin rằng lời và ân phúc của Chúa sẽ mang lại tin tưởng và hy vọng cho dân Chúa. Theo tờ Nam Hoa Điện Báo Bàn Sáng, tin cầu cho nền dân chủ tại Hồng Kông đã được các thành viên của các tổ chức công lý và hòa bình từ nhiều nước Á Châu soạn ra, đáp lại lời kêu gọi của Đức Hồng Y Trác Mân Bồ, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng giáo mục Á Châu, kêu gọi cầu nguyện cho nhân dân Hồng Kông sau khi luật an ninh quốc gia được ban hành. Luật này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm nay và bị nhiều người phê bình vì rất mơ hồ về các định nghĩa khủng bố, nổi loạn và cấu kết với nước ngoài. Luật lên án một số khẩu hiệu như Hồng Kông tự do, dân chủ bây giờ. Luật phạt từ 10 năm đến tù chung thân cho những người nào vi phạm luật. Hãng tin Công giáo CNA cũng đưa tin, trong thư gửi các linh mục trong giáo phận hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám quản tông tòa Hồng Kông, yêu cầu các linh mục hãy tránh nói về chính trị trong các bài giảng và tránh những gì có tính cách xúc phạm và khiêu khích. Lá thư có đoạn viết, bài giảng không có nghĩa là trình bày quan điểm riêng của linh mục về các vấn đề xã hội hoặc chính trị, nhưng là trình bày sứ điệp của Thiên Chúa. Các bài giảng của chúng ta không được đánh mất sự liên hệ tới đời sống hàng ngày và tình trạng cụ thể của xã hội. Một sự phân tích vắn tắt các vấn đề xã hội hiện nay nhiều khi hữu ích và cần thiết trong một bài giảng với mục đích khích lệ các tín hữu làm chứng tá Kitô trong đời sống và những biến chuyển xã hội. Tuy nhiên, những kiểu nói vu khống và gây xúc phạm, sách động oán ghét và xáo trộn xã hội là điều trái với tinh thần Kitô và không thích hợp trong phục vụ. Vì thế, chúng ta cần khôn ngoan và thận trọng về những gì chúng ta nói trong các bài giảng, huấn dụ hoặc diễn văn. Đức Hồng Y Thang Hán cũng viết rằng, nhà thờ là nơi thánh, trong đó tín hữu đến gặp gỡ Chúa. Trong thời kỳ khó khăn như ngày nay, các tín hữu chúng ta hy vọng được nghe những điều an ủi, xây dựng và khích lệ từ vị giảng thuyết trong phục vụ. Qua bài giảng, chúng ta có thể giúp làm cho tâm trí của các tín hữu lắng dịu. Điều này không thể xảy ra bằng cách dùng những kiểu nói lạm dụng và khiêu khích. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh truyền trích 29 linh mục Opus Dei. Vào lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy mùng 5 tháng 9 này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ truyền chức linh mục cho 29 phó tế thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugenio ở Roma, nơi có trụ sở trung ương của giám hạt. Vì các biện pháp cần thiết chống virus corona, chỉ có thân nhân của các tín chức và một số nhỏ các tín hữu có giấy mời được tham dự buổi lễ. 29 tín chức linh mục thuộc 13 quốc tịch khác nhau, đông nhất là 12 thầy người Tây Ban Nha và nhiều người đã hành nghề dân sự trước khi dấn thân vào hành trình chuẩn bị làm linh mục. Ví dụ, thầy Andre Matis, 31 tuổi, nguyên là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nghệ sĩ vĩ cầm của Bộ Tứ Nhạc Thính Phòng, đã lưu diễn nhiều nước Âu Châu. Thầy sẽ là linh mục đầu tiên người Slovak thuộc giám hạt Opus Dei. Hoặc thầy Juan Esteban Ureta, 37 tuổi, người Chile, nguyên là một bác sĩ, đã làm việc tại một nhà thương ở thành phố Concepcion. Trong số các tiến chức linh mục, cũng có 3 vị người Phi Châu, như thầy Andrew Ekemu, 39 tuổi, người Uganda, nguyên là một bác sĩ thú y. Giám mạc tòng nhân Opus Dei do thánh Jose Escriva de Balangue, người Tây Ban Nha thành lập năm 1928, và hiện có khoảng 2.100 linh mục và 94.000 giáo dân. Các vị bề trên của giám mạc cho đến thời Đức Giáo Hoàng Francisco đều có chức giám mục, nhưng Đức Đương Kim Giáo Hoàng không giữ thói quen này, tuy rằng xuất thân từ giám mạc này cũng có một số hồng y và giám mục. Tin giáo hội tại Belarus. Đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Minsk nói rằng công giáo tại Belarus bị bách hại. Đức cha Yuri Kasabuski, giám mục phụ tá tổng giáo phận Minsk, tuyên bố rằng giáo hội công giáo tại Belarus đang bị chính quyền nước này bách hại. Vị tổng giám mục của giáo phận Minsk là đức cha Tadeusz Konrusewicz, chủ tịch hội đồng giám mục Belarus, bị các giới chức nhà nước cấm cản không cho về nước hôm 31 tháng 8 vừa qua sau cuộc viếng thăm một vụ tại Ba Lan, mặc dù ngài là công dân Belarus. Tuyên bố với trang mạng Công giáo Belarus hôm 2 tháng 9 vừa qua, đức cha Kasabuski nói, hiển nhiên là nhà nước Belarus tìm cách tạo sức ép trên giáo hội công giáo tại nước này. Điều này cũng có nghĩa là đang xảy ra một cuộc bách hại chống giáo hội tại đây, mặc dù không ai nói công khai. Đức cha phụ tá nhận định rằng, cả trong thời kỳ bài trừ tín ngưỡng và giáo hội dưới thời Xô Viết, người ta cũng không công khai nói về cuộc bách hại, mặc dù những cuộc đàn áp của chế độ rất nặng. Tình trạng hiện nay cũng tương tự. Vì thế, giáo hội bây giờ phải đặc biệt liên đới và đoàn kết với nhau. Các vị đại diện giáo hội công giáo có quyền và nghĩa vụ không tỏ ra dửng dưng đối với những gì xảy ra trong xã hội giữa tình trạng khủng hoảng hiện nay. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ trở thành một thảm họa nếu không có gì được đề ra. Tuy nhiên, giáo hội không có tuyên ngôn chính trị nào và cũng không ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, các giám mục khác của công giáo Belarus cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đức tổng giám mục Konrusevich được trở về nhà và nói rằng thật là một điều không thể chấp nhận được sự việc một giám mục của giáo hội công giáo là chủ chân của các tín hữu được ủy thác cho ngài lại bị tước bỏ cơ hội ở trong giáo phận thuộc quyền và thi hành sứ vụ đã được Đức Thánh Cha ủy thác. Trên trang mạng của hội đồng giám mục, các giám mục Belarus cũng khẳng định rằng việc cấm đức tổng giám mục Konrusevich không được trở về nước là điều bất hợp pháp và có hại cho quan hệ giữa giáo hội công giáo và nhà nước Belarus. Tin Roma. Đức tổng giám mục chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống khẳng định các chính trị gia công giáo không thể cổ võ phá thai. Đức tổng giám mục Vincenzo Baglia, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, khẳng định rằng các chính trị gia công giáo không được cổ võ hoặc ủng hộ luật pháp bảo vệ mọi loại phá thai. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục kêu gọi các tín hữu công giáo thăng tiến tin mừng sự sống. Tuyên bố hôm 29 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc họp do Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM tổ chức, Đức Tổng Giám mục Baglia nói, giáo hội công giáo rất rõ ràng về vấn đề này và câu trả lời đến từ sách giáo lý công giáo. Thật là một sai lầm khi cổ võ luật pháp cho phá thai và làm cho chết êm dịu. Đức tổng giám mục Baglia nhắc đến thông điệp tin mừng sự sống do thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng công bố năm 1995 và nói rằng các vị lãnh đạo chính trị cần cố gắng cải tiến luật pháp xấu xa và tội lỗi và các chính trị gia Kitô và không Kitô cần bảo vệ giá trị của việc ủng hộ và nâng đỡ sự sống của mọi người, nhất là những sự sống mong manh nhất, đó là điều không có nghi ngờ. Những lời tuyên bố trên đây được Đức Tổng Giám mục đưa ra giữa lúc tại nhiều nước Mỹ Châu Latin đang có những tranh luận về vấn đề ban hành luật cho phá thai. Ngoài ra, vấn đề phá thai cũng được nhắc đến nhiều trong cuộc tranh cử Tổng thống hiện nay tại Mỹ. Trong đó, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, một người công giáo, là người ủng hộ phá thai, khiến Đức cha Thomas Tobin, giám mục giáo phận Providence, đã viết rằng ông Biden không phải là người Công giáo. Ngoài ra, bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ, người Công giáo, cũng thuộc Đảng Dân chủ và là người ủng hộ phá thai. Bà tuyên bố trong vòng một năm nữa sẽ tái lập việc dùng công quỹ liên bang để tài trợ các dịch vụ phá thai ở Mỹ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối lời chủ chăn tháng 9 năm 2020 của Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ chăn tháng 9 năm 2020 của Đức trẻ Giuse Đinh Đức Đạo giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận có tựa đề Thấm nhuần và sống lòng Chúa thương xót được tiếp tục như sau. Tâm tình và thái độ của Chúa Giê-xu trước việc Giu-đa bội phản. Tâm tình thứ ba diễn tả lòng thương xót của Chúa Giê-xu là cung cấp của người trước sự phản bội của môn đệ Giu-đa. Tin mừng Thánh Ma-thêu thuật lại điều đó như sau. Đang bữa ăn người nói, Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Cả môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người, thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? Người đáp, kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giu-đa kẻ nộp người cũng hỏi, thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? Người trả lời, chính anh nói đó. Cung cách của Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh này thật lạ lùng. Chúa biết rõ ai trong các môn đệ là người toan tính phản bội người, và sự phản bội ấy sẽ dẫn người đến nỗi thống khổ cùng cực kết thúc với cái chết hãi hùng trên thập giá. Thế mà, người chỉ nói xa, nói gần, trực tiếp hay gián tiếp, mặc dù người có đủ lý lẽ để vạch trần mưu mô xấu xa của người môn đệ, và có đủ quyền uy để trừng phạt người môn đệ này để thoát khỏi những khổ đau đang chờ đợi người. Cùng cách tuyệt vời của Chúa Giê-xu phát xuất từ lòng thương xót, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, chỉ tìm cách để cứu rỗi, cho dù có phải trả một giá rất đắt là chính mạng sống của mình. Người nhẹ nhàng nhắc nhở để thức tỉnh lương tâm của đương sự và chờ đợi một sự cải hóa. Lòng thương xót của Chúa đã được loan báo trong sách ngôn sứ Ezekiel như sau, chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Lòng thương xót ở đây hàm chứa sự chấp nhận chịu thiệt thòi, đau khổ và sự tha thứ, mong cải hóa được dù chỉ một người tội lỗi. Có những con người mang trong mình con tim chai đá vì những vết thương sâu thẳm trong ký ức hoặc vì bị thống trị bởi sức mạnh của tự ái, kiêu căng, thú vui, dục vọng. Bởi những người này, chỉ có tình yêu được tôi luyện trong lò đau khổ mới mong đụng chạm tới được. Giá trị của đau khổ trong sứ mệnh của lòng thương xót. Suốt cuộc thương khó mà Chúa Giê-xu trải qua, có lẽ thời gian đứng trước các thượng tế và thượng hội đồng là lúc nhục nhã nhất. Tin mừng Thánh Ma-cô thuật lại như sau. Toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-xu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người, nhưng chứng của họ không ăn khớp với nhau. Bấy giờ bị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-xu, ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giê-xu vẫn làm thinh không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người, ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Giê-xu trả lời, phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói, hãy nói tiên tri đi. Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Cùng cách ứng xử của Chúa Giê-xu thật lạ lùng, bị cáo gian, bị sỉ nhục, bị khạc nhổ vào mặt, bị tát, bị vả mặt túi bụi, mà Chúa vẫn đứng yên không tự biện, không tá thán, không chửi bới, không phản ứng. Giữ thinh lặng như thế, nhất là khi biết mình hoàn toàn có lý và nắm trong tay tất cả uy quyền, là gì nếu không phải là một tâm hồn đã đạt tới tột đỉnh của sự tự chủ, của lòng nhân ái và thương xót. Đó là sức mạnh của tình yêu thần linh của đấng cứu thế, tình yêu tự hiến, chấp nhận chịu đau khổ để đền tội thay cho nhân loại, để chữa lành những vết thương đang hằn lên trong ký ức của những cá nhân và tập thể. Khi nói đến sứ mệnh tông đồ, người ta thường chỉ nghĩ đến việc cậy trông vào Chúa và tìm nguồn an ủi nơi người, hay cao hơn thì nghĩ đến việc phục vụ hết mình đến các dự án mục vụ, đến những công tác phải làm và các sinh hoạt phải tổ chức. Nhưng ít ai nghĩ đến giá trị của đau khổ trong cuộc đời và trong sứ mệnh. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã giảng dạy, làm phép lạ, chữa lành các bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo. Tất cả những điều đó cần thiết và tốt lành, nhưng không đủ. Cuối cùng, Chúa Giêsu còn phải chấp nhận cuộc thương khó, kết thúc với cái chết đau đớn và nhục nhẽ trên thập giá. Nhờ đó, lòng thương xót của Chúa mới đánh động được những con tim chai đá, chữa lành các vết thương đang hằn sâu trong lòng của các cá nhân hay tập thể, mà quy tụ tất cả thành cộng đoàn. Điều này đã được ngôn sứ Isaiah báo trước. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại từ người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu, chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Có lẽ, chỉ số ít trong các linh mục và tu sĩ ngày nay phải trải qua những khổ cực, cay đắng và đau đớn hãi hùng, nhưng đa phần đã từng nếm trải những hiểu lầm oan uổng, những trái ý, hoặc không được tôn trọng trong trách nhiệm và địa vị của mình. Nếu biết đón nhận những hoàn cảnh đó với tâm hồn an bình và bao dung, người tông đồ sẽ thánh hóa các đau khổ và làm hiện lên rõ nét hình ảnh của Chúa cứu thế, vì xót thương nhân loại tội lỗi đã cam chịu những đau khổ và nhục nhẽ trong tuần thương khó và trên thập giá. Điều này chỉ có thể trở thành sự thật khi người tông đồ sống hiệp thông mật thiết với Đức Kitô và đạt tới sự rừng dương thánh, tức là lòng thánh thoát khỏi tất cả những gì không phải là Chúa Giêsu, tuy vẫn trân trọng chúng. Đó chính là tấm tình mà Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Philippe. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì người tôi đặt mất hết và tôi coi tất cả như đá để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Cùng với quyết tâm luyện tập, chúng ta cầu xin Đức Mẹ và Thánh Giuse, quan thầy giáo phận, giúp chúng ta kiên trì suy gẫm, cầu nguyện và luyện tập bao dung như Chúa bao dung và thương xót như Chúa thương xót, để trở thành hiện thân của lòng Chúa thương xót. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh Việt ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài yêu thích công việc mình làm.
tôn dậy tan niềm đau ta vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Yêu việc là phẩm chất thật đẹp của đời người. Dù đó là việc gì, việc lớn hay nhỏ, có tên hay không tên, việc đem lại lợi ích vật chất hay thuần túy chỉ là trách nhiệm lo cho gia đình, lòng yêu thích công việc vẫn là cảm xúc tích cực thật sự cần thiết. Khi yêu công việc và ý thức được đúng mức ý nghĩa của việc cần làm và phải làm, thì dù làm gì, chúng ta cũng không thấy mỏi mệt và tẻ nhạt, không thấy phí thời gian. Chắc chắn thái độ này giúp chúng ta làm việc với tinh thần sảng khoái, nâng cao hiệu suất công việc và tạo cho mình niềm vui được làm việc. Luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Luôn giữ thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, không chỉ chứng tỏ mình là người ý thức trách nhiệm mà còn giúp chúng ta yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Hoàn thành công việc là lúc ta thu nhận những thành tựu trong sự nghiệp. Đây cũng là động lực giúp chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa để thăng tiến, đồng thời tạo nên niềm vui cho chính mình và những người thân yêu. Các bạn trẻ thân mến, các bạn có biết rằng công việc cũng là quyền lợi. Khi nhìn công việc như một quyền lợi thì chúng ta sẽ có thái độ tôn trọng công việc của bản thân. Nhờ đó sẽ có được niềm vui và trưởng thành hơn. Đó là câu nói của Lưu Dung. Lưu Dung có lý để nói điều này, vì chính ông đã miệt mài để hết tâm lực vào trong những gì ông làm. Những trang sách, bài báo cũng như tranh ảnh của ông thật tuyệt vời. Những gì ông xác định chính là dựa trên những gì ông đã trải qua, trên những kinh nghiệm sống. Phải duy trì trong công việc mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa cao hơn. Những người khôn ngoan từng trải đã khẳng định như thế. Còn Voltaire, ông cho chúng ta một cái nhìn khác nữa. Sự nhàn rỗi hay không có việc để làm sẽ đưa đến hiệu quả tiêu cực. Theo ông, sự làm việc sẽ giúp tránh cho chúng ta ba điều hại lớn: sự chán nản, tật xấu và nỗi quẫn bách. Dựa trên sự quan sát và kinh nghiệm cá nhân, chắc chắn không khó gì để chúng ta có thể giải thích được nhận định này. Ngoài ra, Mạnh Tử còn dạy chúng ta rằng, việc làm hay sẽ làm tăng giá trị của chúng ta. Nhưng thế nào là một việc làm hay? Theo thiền ý, hay có nghĩa là có ích cho bản thân, cho người khác và cho xã hội. Chúng ta không cần phân biệt những việc chúng ta làm thuộc loại nào, mà chỉ cần công việc liêm chính. Trong hướng đó, khi làm việc, chúng ta có thể vừa kiếm ra đồng tiền, phương tiện để lo cho bản thân và gia đình, vừa cống hiến cho xã hội để ta có thể ưỡn thẳng lưng, vỗ ngực mà nói, tôi có một công việc cao quý. Mandino đã cho chúng ta một ý tưởng tuyệt vời, giúp ta có một thái độ đúng đắn trong công việc như sau. Bạn hãy làm việc như thể bạn sống muôn đời, và hãy sống như thể bạn chỉ sống ngày hôm nay. Với những thái độ nêu trên, bao nhiêu người đã có một cuộc sống thành công, một cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống. Chúng ta thử nhìn vào những người đã đạt lên đỉnh thành công và giàu có, như Ted Turner, Will Free, Steven Spielberg hay Bill Gates. Nếu mỗi năm ông Bill Gates tiêu xài 100 triệu đô la, ông sẽ phải mất đến 500 năm để sử dụng tài sản của mình, chưa tính đến những tiền lời lãi trên số vốn ấy nữa. Vậy, tại sao Bill Gates và những người như ông vẫn nỗ lực hết sức để làm việc? Có lẽ vấn đề chính là họ yêu mến công việc. Họ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong những gì họ làm. Phải, sự thích thú và hài lòng trong công việc góp phần vào niềm hạnh phúc trong đời và nâng tinh thần con người lên cao, tăng chất lượng cho cuộc sống. Ngoài ra, nắm bắt cơ hội cũng là một thú vui trong đời nữa. Các bạn trẻ thân mến! Với những suy tư trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Đức Maria, môn đề của sự khôn ngoan nhập thể là Chúa Giêsu Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu trình Phật khi lên 12 tuổi, Đức Giêsu lạc trong đền thánh, trong dịp cùng cha mẹ hành hương lên Jerusalem để cử hành lễ vượt qua. Nó cho thấy một khúc rẽ trong cuộc đời dương thế của người, bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành và lần đầu tiên vén mở cho thấy ý thức về sứ mệnh của mình. Câu kết của trình thuật dẫn đưa chúng ta vào đề tài khôn ngoan nơi con người và cuộc sống của Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu thì lớn lên trong khôn ngoan và tuổi tác và được ơn nghĩa trước Thiên Chúa cũng như loài người. Linh mục học giả René Laurentin là người đã có công hơn cả khi lôi kéo sự chú ý trên chiều kích khôn ngoan của văn bản này. Trước hết là các từ vựng diễn tả sự khôn ngoan trong trình thuật. Các sách trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng dùng các từ vựng như tìm thấy trong văn bản chương 2 Phúc Âm Thánh Luca, chẳng hạn như trí thông minh, các bậc thầy, đối đáp, ơn nghĩa, con tim, bên cạnh đó là các động từ biết, hiểu, và nhất là cặp động từ kiếm, tìm thấy. Tiếp đến, học giả Laurentin nêu bật các nét song song giữa khuôn mặt của Đức Khôn Ngoan chương 24 sách Khôn Ngoan và khuôn mặt của Đức Giêsu chương 2 Phúc Âm Thánh Luca. Đức Khôn Ngoan phát xuất từ miệng của Đấng Tối Cao. Đức Giêsu là con Thiên Chúa Cha, chứ không phải con của ông Giuse. Đức Khôn Ngoan cư ngụ giữa dân Israel tại Jerusalem trên núi Sion trong lều thánh. Đức Giêsu ở lại Jerusalem trong đền thờ. Đức Khôn Ngoan đã đâm rễ sâu nơi một dân vinh quang trong phần riêng của Gia-vê. Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ luật, giữa nhiều người lắng nghe người. Do lệnh của Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan định cư trong lều thánh tại núi Sion, nơi có đền thờ. Đức Giêsu phải ở trong nhà của cha người. Đức Khôn Ngoan lớn lên, Đức Giêsu lớn lên trong khôn ngoan. Dựa trên các điểm song song đó và các nét tương đồng tỉ mỉ hơn giữa văn bản sách Khôn Ngoan chương 4 câu 1 tới 18 và văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 43 đến 51b, học giả Laurentin kết luận như sau: là Đức Khôn Ngoan và là con Thiên Chúa, đối với Đức Giêsu cũng là một, xét rằng sự khôn ngoan phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Các lời con phải ở trong nhà cha con tương ứng với trật tự này, đó là sự khôn ngoan đã nhận lệnh cư ngụ trong đền thờ. Trong chương 7 câu 35, Thánh sử Luca cũng nhắc đến các con cái của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Câu cách ngôn này kết thúc sự phê phán Chúa Giêsu nói với người Do Thái liên quan tới Gioan Tẩy Giả. Trong bối cảnh văn bản này, sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là chương trình của Thiên Chúa. Như thế, con cái sự khôn ngoan ám chỉ toàn thể dân chúng, kể cả những người thu thuế đã lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và lãnh nhận phép rửa thống hối của ông. Tất cả những người đó đã nhận biết sự công chính hay ý muốn cứu độ của Thiên Chúa như được biểu lộ nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi Đức Giêsu. Nói cách khác, Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường, vén mở cho chúng ta thấy chương trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 12 câu 12 và chương 21 câu 5, Thánh sử Luca lại đề cập tới gương mặt của Đức Giêsu sự khôn ngoan trong nghĩa thần khí mà người hứa ban cho các môn đệ là thần khí của sự khôn ngoan. Bối cảnh của hai văn bản đều giống nhau vì Chúa Giêsu đề cập tới các bách hại mà các môn đệ phải gánh chịu. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Trong văn bản chương 21, sau khi báo cho các môn đệ biết các tai ương như chiến tranh, loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn xuất hiện từ trời, Chúa Giêsu nói với các ông: nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Kiểu nói cái miệng và sự khôn ngoan tương đương với các lời nói khôn ngoan. So sánh với văn bản chương 12, chúng ta có thể kết luận rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và ban cho các môn đệ biết ăn nói khôn ngoan để làm chứng cho Chúa Kitô trước các kẻ quyền thế ở trần gian này. Và các lời Chúa Giêsu báo trước liên quan tới số phận của các môn đệ đã hiện thực. Sách Công Vụ chương 6 trình thuật biến cố tử đạo của thầy sáu Stephano. Ông là một trong số 7 thầy sáu đầu tiên trong lịch sử giáo hội thời khai sinh. Hồi đó giáo hội bắt đầu đông tín hữu, các tông đồ phải mất quá nhiều thời giờ lo cho việc phân phát lương thực hàng ngày. Thêm vào đó xảy ra tình trạng các tín hữu theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu do Thái bản xứ vì các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Vì thế các tông đồ mới triệu tập cộng đoàn và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị đó được mọi người tán thành. Các tín hữu cộng đoàn lựa chọn và đề nghị 7 người, đứng đầu là ông Stephano. Sách Công Vụ cho thấy có 5 điều kiện để được bổ nhiệm vào chức vụ thầy sáu, đó là được tiếng tốt, đầy thần khí, khôn ngoan, được cộng đoàn lựa chọn đề cử và được các tông đồ cắt đặt và đặt tay chuyển chức. Chính thần khí Chúa hoạt động trong giáo hội, trong tâm lòng và cuộc sống tín hữu, khiến cho giáo hội tại Jerusalem gia tăng nhân số, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Cũng chính thần khí Chúa đã khiến cho thầy sáu Stephano được đầy ân sủng và quyền năng và đã làm những điển thiêng dấu lạ lớn lao trong dân, đến khiến cho những người thuộc nhóm hội đường của những người được giải phóng phải ghen tức tranh luận với ông. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi dân chúng cáo gian cho Stephano là nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa. Họ sách động các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Và Stephano đã hùng hồn thuyết giảng trước công nghị Do Thái, đi từ cựu ước để chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai mà dân Do Thái đã trông đợi nhưng đã khước từ, không tin nhận người. Stephano tố cáo họ là những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì và luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn họ thì đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Bài thuyết giảng của thầy sáu Stephano khiến cho họ giận điên lên, nghiến răng căm thù ông và xông vào lôi ông ra ngoài thành ném đá cho chết. Sự khôn ngoan của Stephano là hoa trái của Thánh Thần. Nó đã là một sự khôn ngoan được linh ứng, nhờ đó ông đã có thể làm chứng một cách toàn vẹn cho mầu nhiệm thành toàn nơi con người của Đức Giêsu thành Nazareth. Stephano đã là một trong 7 người được tiếng tốt, tràn đầy thần khí và khôn ngoan. Tóm lại, trong phúc âm Thánh Luca, gương mặt của Đức Giêsu là gương mặt có các sắc thái khôn ngoan cao độ. Đặc biệt khi Thánh sử Luca miêu tả Đức Maria, mẹ người, như một thụ tạo chú ý tới các lời con mình mời gọi liên quan tới con người của Chúa. Chính vì thế nên thái độ môn đệ của Đức Maria cũng vang vọng bản chất khôn ngoan. Chúa Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe đức khôn ngoan nhập thể và là con gái của sự khôn ngoan. Khi thưa lên hai tiếng Fiat xin vâng với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, mẹ Maria chấp nhận Chúa Giêsu, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.